ánh sáng trên mặt đất này. Trong hai đồ bỏ đừng kỳ thị mình. Mà tin theo một vị nào đó là tức mình không bao giờ gặp được vị đó và không giúp được mình. Và kể cả xác hồn cũng tin luôn. Mình phải tự tin lấy khả năng của mình ở trong vũ trụ này, khai phát khả năng của mình trong vũ trụ này, mới tìm thấy chân lý sống động hòa hợp với cả cả con vũ trụ, trời Phật là một. Thì sức mạnh của chúng sanh mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Cho nên đời này nhiều người xưng danh tu hiểu đạo lý nói tùm lum, nhưng mà rốt cuộc là tâm thân người không ổn, không yên. Đợi giờ mới đi tu là lúc nào chúng ta cũng tu, lúc nào chúng ta cũng sửa. Cho nó êm nhẹ, cho nó hòa lòng, cho nó cảm giác mọi sự quán thông, thì nó không có sự đòi hỏi gì. Tâm thân nó nhẹ nhàng và trí óc nó mở mang. Một là nó là một giá trị sống động, không bao giờ là phiền lòng người, mà giải mở sự buồn phiền trong tâm thức của con người. Lúc nào cũng khai triển đi lên mới giải được cái tâm người tập sai, mà nên đè nén để chữa cái tâm người tập sai không được, nó càng sâu hơn, càng ngày càng hướng dẫn giải mở ra thì nó mới dẹp được cái tâm người tập sai. Cái tâm nóng của mình là tại vì vô mình giải mở thanh nhẹ là không còn nắm nữa. Lúc đó mình thấy vui quá, thấy thiên hạ có của mà không biết xài, của gì, của thanh nhẹ. Ai cũng có của thanh nhẹ. Mà một khi mình nuôi về thanh tịnh thì mình mới có từ bi. Cái từ bi mình sáng lên, mình ban cho người khác cho mình cũng phải xin. Bởi vì mình có vốn rồi, mình có vốn đơn giản này. Tất cả loài người đều có, nhưng mà họ bị giam trong cái xác khép kín, họ không thể ăn sân được. Cho nên quý vị thấy người đau khổ, chết bị thương, tự nhiên tâm của mình nó phát ra. Muốn cỡ áo cho người ta, muốn lấy tiền giúp họ, làm cho họ hết đau khổ, đó là căn bản của mình mà mình được không. Nhưng mà bây giờ chúng ta tập phương pháp luyện vô vi này để giải mở cái nghiệp tâm, thì cái tâm tự nhiên nó thế. Lời nói chúng ta trong lành và hỗ trợ cho mọi người tự tu tự tiến thì cái xã hội nó mới tốt. Xã hội là do khối óc của con người, khối óc của người minh mẫn thì xã hội mới tốt. Khối óc của con người không minh mẫn, tranh chấp, cái xã hội là không tốt. Ở thế gian ai cũng đòi bình quyền, mà nó có sẵn bình quyền từ bi mà nó không chịu sống trong bình quyền từ bi. Lãnh vực từ bi là bình quyền của nhân loại. Nam nữ bình quyền là lãnh vực tha thứ và thương yêu. Nam nữ đều có cái quyền tha thứ và thương yêu, đó là bình quyền. Mà không biết rồi đòi bình quyền gì nữa thì tranh chấp gây lộn, giết hại lẫn nhau, phá hoại xã hội, còn công tốt lành. Cho nên mọi người phải ý thức, quán thông lấy mình, nhìn lấy chân lý của mình để mà sống. Thì tỷ phú cũng có bạn, tỷ phú cũng yêu, chỉ mong muốn có sự bình an thôi. Nhưng tỷ phú ở thế gian này, tôi không thấy ông nào bình an hết. Ăn nhiều, chơi nhiều, ở sung sướng, rốt cuộc bệnh nhiều vô nằm nhà tôi. Người nghèo mà hiểu được trời Phật, người đó giàu hơn tỷ phú. Người không có đua đòi, không có tham lam, mà không hại cơ thể, không đòi món ngon vật lạ để chèn ép cơ tạng. Cái Khi hiểu được trời Phật thì mình sống trong cái diệu pháp thanh khí của trời Phật để phát triển, thì tự nhiên mình được sống lâu, phải mà vui hòa với tất cả mọi người. Đó là luật tự nhiên và siêu nhiên đưa đến sự sống đậm vô cùng bất diệt. Thì cái hồn trở lại kim thân bất hoại, ý chí như sắt đá. Thấy rõ rồi, ta chỉ một cuộc sống và một cuộc chết mà thôi. Thì cái hồn ta hiểu được là ta chỉ giải thoát. Thì lúc chết lúc nào cũng minh mẫn. Biết thương mình mới biết thương mình. Tu là biết thương mình, khai mở mình, giải tỏa nghiệp tâm của mình, rành mạch nguyên lý từ bi. Thì mình thấy rằng chân lý không bao giờ thay đổi. Năm trăm thức từ bi, lúc đó mình sáng suốt, lúc nào mình cũng là được hưởng nguyên khí mạnh khỏe của tự nhiên và sinh nhiên. Không có gì kêu mà đau khổ. Việc làm ở đời thì mình làm lại có một chút thôi, tình tiền duyên nghiệp nó buộc đạt không được thở than. Cái ý muốn của người tham làm con gà ngon thì muốn ăn hết con gà mà ăn cho hết. Ai không muốn làm vua thế gian, mấy người được không nghĩ chuyện đó. Sự thật mọi người là vua, cái hồn sáng suốt là vua của cái như thế này. Cái cơ thể này có tim gan tỳ phế tặng cho năm bộ phận, có năm màu khác nhau, mà chúng ta không thanh tịnh làm sao thấy được cái năm màu khác nhau đó. Bây giờ ông trời cũng mở con mắt thì chúng ta sẽ thấy trong này có, ngoài này có. Trong này có ánh sáng, nhận định được ánh sáng bên ngoài. Trong này có cái màu sắc đó, nhận định được cái màu sắc đó. Nó có hết, hai cái nó hợp là một. Nhưng mà chúng ta quên mở cái thức hòa đồng, rồi tưởng cái kia nó lớn hơn mình. Chứ đây là một cách lạ, những cái mặt đất của con người. Con người xây cấp bất cứ cái gì cũng làm. Hiện tại căn nhà này cũng do con người mà làm, không phải không nên nói lên. Cho nên cái óc của người là quan trọng nhất. Cho nên tu cái pháp làm sao làm cho cái pháp cái óc ổn định, cái thân bình an, giải tỏa được khí, thì cái sự dâm mô đua đòi nó sẽ ngưng tích thất, vì nó hướng thượng. Nó thấy có dư thừa bố thí thay vì nó đua đòi. Thì lúc đó cuộc sống mới là sống động. Nghèo mà vui mới thật là vui. Chứ giàu mà buồn là đâu có vui. Khiến người giàu buồn lắm. Nhà thì nhiều, lo cho nhiều, rốt cũng buồn không chứ không có vui. Khổ không, không có sướng. Chứ bữa nay là buổi chót. Cũng sắp ra đi, được gặp tất cả các bạn ở nơi đây. Thì những con cuối cùng có gì thắc mắc về cuộc đời ở bất cứ đề tài nào muốn hỏi, tôi sẵn sàng trả lời cho trước khi tôi đi. Hỏi đi.
Thì rất là dễ thương. Mà sao con cũng nặng nhẹ như mấy chồng con hoài. Con khổ tâm thôi.
Sao nó nặng?
Con cứ ghét bà hoài.
Ghét mà.
Rồi con có bà buộc.
Rồi con quên cái vốn thanh tịnh của con. Thì con tu, con trở về vốn thanh tịnh, con mới biết thương người già, người lớn tuổi. Và con mới thấy rõ con sẽ đi tới cái tuổi già như đó. Thấy không? Người mẹ là trên hết, mẹ chồng cũng là mẹ mình. Khi mình lấy chồng là lấy họ lấy chồng, là mình sống như gia đình đó. Tức là mẹ của mình. Mình biết thương yêu mẹ mình biết thương yêu trời Phật, thì cái tâm mình quan lại. Tại sao mình nghe? Mình nghe là tại mình chưa hiểu mình. Chưa biết sử dụng nguyên lý thanh tịnh của chính mình. Cho nên phải sử dụng nguyên lý thanh tịnh là phải tha thứ và thương yêu. tập tầm nay một chút, mai một chút. Tôi thấy bà mẹ chồng tôi dễ thương mà tại sao tôi gặp bà tôi lại ghét? Là trong lòng tôi không biết sử dụng nguyên lý thanh tha thứ và thương yêu. Tôi biết tha thứ và thương yêu bất cứ những chuyện gì. Mà trong này nó lịch là mình được bắt buộc phải biết tha thứ và thương yêu trước khi xuất ngôn, trước khi định một việc gì. Tập lần lần là nó đi ra. Thì con hiểu một vị bác ra thành bác sĩ học biết bao nhiêu lắm. Nay chút mai chút chắc con phải vô học rồi ra bác sĩ liền rồi đâu. Mà học khổ lắm à, làm một bác sĩ còn bị đầy nữa đó, bị gác, ăn uống cũng có thì giờ nữa, mới thành bác sĩ. Thì bây giờ cái xác của con có hiện diện ở đây, đó có phải khi không có đâu mà con đi giận người ta. Cấu trúc từ bấy là tình trời, tình Phật, tình người, hợp tác, nó mới thành con người đứng lắm. Tình người đó chỗ nào? Quần áo còn đang mặc. Tình trời là ở chỗ nào? Sự hiện diện của cái thế xác này và sự ăn uống hàng ngày, điện năng của cả vũ trụ và nguyên khí của trời. Tại sao mình không học xứng đáng một con của ông trời, một con người cởi mở thương yêu? Mình đâu có mất mát gì. Nhịn nhục đi, cứ nhịn nhục là nó tiêu tan tất cả những cái tánh ganh tị. Con người ganh tị là con người thiếu nhịn nhục. Mà nhịn nhục tràn đầy rồi là tự nhiên nó bừng sáng lên, không có gây gỗ nữa. Cho người ta gây vì người ta không hiểu, mà hiểu với nhau thì cũng có biết thương yêu và xây dựng, thì cái gia đình nó sẽ tốt, tâm con sẽ an. Là cái tâm con bất an từ lúc ra đời thì sống trong cái xã hội đua đòi ngoại cảnh. Bây giờ chúng ta tu, ta sẽ hồn nhắm mắt đóng bớt lại lần lần. Nguyện niệm Nam Mô A Di Phật. Mà con hiểu hồn con là vô sanh bất diệt. Khi mà con hiểu là hồn con vô sanh bất diệt, con phải càng nung nấu cái tha thứ và thương yêu, thì cái tâm tự bi con nó bừng sáng. Lúc đó mẹ con là một nguyên lý của chúng ta. Chúng ta đây một nguyên lý cho chúng ta 2, 3, 4, 5, 6 gì hết rồi. Cũng sống, cũng hết, cũng thở. Cũng ăn uống ngủ nghỉ như nhau mà ăn của trời Phật chứ không có nhai được cái bàn mà nuốt được. Cái luật sống động mới đem vô được sách này. Chúng ta hiểu rõ cái nguyên lý để cuộc sống an. Không có lỗi gì đâu. Con thương bà mẹ chồng mà con đâu có lỗi. Con chỉ có lợi, không có lỗi. Thêm một người thương mà, thêm bạn bất thù mà, một người con ghét là con thêm thù bớt bạn, thì con bị thua lỗ. Thì con đường là con đường cô lập và đi xuống cho không phải con đường đi lên. Hiểu rõ không? Đã. Ngày hôm nay gặp được thầy thì phân tích thì con hiểu vốn của con cũng mạnh như tình tật chứ không có yếu. Con nhịn nhục đi à, con tập tành ăn chay cho cơ tạng nó được yên ổn nó nhẹ, từ lúc đó con làm cái gì cũng được. Chứ bộ gan con không có nóng nảy nữa. Ba bộ phận quan trọng: tim, gan, thận. Mà gan nóng là hại tự lưng. Thấy gì mình cũng được. Mà cái gan mình được nhiều rồi thì thấy gì mình cũng dễ thông cảm. Mình phải đặt cái tình trạng tha thứ và thương yêu để thông cảm mọi sự việc của chính mình và đối đãi với người khác. Thanh nhẹ tức là thêm bạn bất tu có lợi cho chúng ta. Con tập đi, nghe là con tám tập. Con nói gì lỗ hết, con là một ánh sáng của mặt đất, chứ con không phải đồ vỡ đâu. Con thì sân si, sân si vô ấy dẫn hờn là cái đồ vỡ đó, dẫn hờn là rác lớn đó, dẫn hờn là cái tâm mình vẫn cái áo rách đó. Mà mình biết thương yêu là mình vẫn áo giáp tình thương, có hiểu không? Áo giáp tình thương thì có trời đã ban mình. Con ra đời biết bao nhiêu người thương con, biết con là con nít. Mà sao bây giờ con lớn rồi con bị để biết ghét người ta là cái gì? Con đi ngược dòng nữa. Thương, thương, thương. Bởi vì tôi lúc tôi ra đời ai cũng thương. Không đứa nít nào mà không thương. Mà không có người mẹ nào mà không thương con. Thấy không? Mình làm dâu rồi, làm một con rồi. Thành thật với họ, thương yêu tập sự. Thì tự nhiên họ phải theo cái đạo lý chung của trời đất để sống.
Con nói là con á, ở Việt Nam con mới qua thì chồng con qua đây nay đúng là được 2 tháng. Dạ, em nghe cũng biết con về nhà để nói là bây giờ con cũng kêu với con ra nói là coi con là tình bạn. Dạ, thì bây giờ từ đó đến nay thì cũng không có còn liên hệ với nhau nữa. Dạ, để anh mong có, tại vì em qua đây thì cũng nay là 11 năm rồi. Dạ.
Anh đã lãnh được cái dương lịch mới, nhưng anh đi chơi mới rồi đó.
Dạ. Thì con ở bên đó, thì con đi với 2 đứa con, con qua sau. Thì anh cũng trên viết thơ, cũng nói là luôn luôn là anh cầu nguyện ơn trên là cho gia đình con sớm được sum họp. Mà con không ngờ thì qua đây cái hoàn cảnh của con nó cũng không biết khổ như vậy.
Không có gì không khổ đâu con. Con đường đó là con đường đưa con trở về thanh tịnh tu học. Không phải có một ông chồng mà con sống mãi mãi bất nghiệp đó. Còn vì những cái nghịch cảnh đó, con mới thấy thức tâm, con mới thức tâm. Con mới thấy trời Phật sinh tôi ra, tại sao tôi thấy khổ. Tôi thấy tôi xa tình trời, tôi thấy cái cảnh đen bạc của đời đã dạy tôi. Sống được. Tôi học nhiều nhiều, tôi đi làm, thương tôi là thương, bảo lãnh tôi là qua đây là tôi đã quý rồi. Tôi đã thoát cái cảnh địa ngục trần gian mà tôi quý rồi. Bây giờ tôi phải tự học và hòa tan với cái xã hội này để tôi sử dụng cái khả năng sẵn có của tôi. Tôi sống với con tôi với một tình mẹ con thương yêu ly hương. Thương yêu xây dựng cho nó thành tài. Thì lúc đó người chồng sẽ ăn năn và tìm trở lại con, chứ con không có mất chồng nữa. Vì cuộc đời xa cách nhau mười mấy năm, đàn ông cũng khổ lắm. Mình phải tha thứ họ, dù họ có người khác cũng là đúng luật chứ không có sai. Một người đàn ông mà không tu, sống riêng mình khó sống. Cô phải hiểu và thông cảm cái khổ của người đàn ông. Nhưng mà ta vẫn thương gia đình, ta còn bảo đảm mình qua đây. Mình qua đây được thì mình nên sử dụng khả năng sẵn có của mình. Mình thấy Việt Nam khổ, địa ngục không làm ăn được. Bây giờ mình ra đây mình sử dụng khả năng của mình. Mình hỏi lời chị em. Hồi xưa mấy người trồng rau ở Việt Nam đâu có biết lái xe. Nhưng bây giờ chết khóc một hồi giờ gian như thầy rồi thầy cứ bắt buộc nó đi lái xe bây giờ nó lái xe chở thầy đi chơi cùng hết mà thành nó văn minh rồi nó càng ngày càng mở trí ra. Chính mình là một khả năng của mình, con đừng có chê con, kỳ thị con là một hiền thế, một hiền mẫu. Hiền thế là thấy sự đau khổ của chồng mình, vắng mặt mình, không ai phục vụ chồng mình. Có người khác của mình còn phải thương và phải quý người đó, mình mới là thượng cấp. Mà con nói người do lấy người đó, ghét người đó, con mình là hạ cấp. Mình hiểu chỗ đó không? Đó, con phải sẵn tâm trả Phật, con mới có có duyên đến đây cái sự tự do học hỏi và tiến hóa, thì con phải sử dụng khả năng nhịn nhục của con để nuôi dưỡng hai đứa con cho nó thành đạt. Đó là kỳ công trong kiếp làm người của con. Con sanh ra được rồi thì chỉ chờ một ngày chết thôi, chứ không có ôm đau khổ. Tôi làm việc tôi không có sự, không có gì là đau khổ đối với cái gì cũng là chân lý. Chồng tôi có lấy người khác cũng là chân lý. Người đàn ông xa cách 11 năm tội nghiệp lắm, họ có quyền cho sống người người khác để họ có sự sống và họ nuôi hy vọng để gặp con. Còn ngày nay gặp được con rồi thì con có hạnh đức nuôi con, con tạo hạnh đức nhân đạo Phật mà con phải giữ đức tinh tiết. Đừng nói chồng tôi bỏ tôi đi lấy chồng khác, rốt còn bơ vơ nữa. Mình giữ cái tinh tiết, ăn dậy ở dậy nuôi con thành đạt. Thấy không? Đó là một cái lượng từ bi ảnh hưởng cho chồng và tất cả những chị em sẽ quen biết mình. Rồi bây giờ con nhập vô con người như con tu, con mới thấy rõ con nhiều hơn. À, con thấy nguyên lý sinh tồn của con không phải là chồng không, không phải một người chồng có thể nuôi con không. Tất cả nguyên lý cả càn khôn vũ trụ nuôi thành con, thì con không có nên ôm cái thù hận giận hờn đó mà làm rối loạn tâm thần của con, tức là rối loạn tâm thần của hai đứa con. Thấy không? Mà còn lắm rối loạn tâm thần của người chồng xa cách mười mấy năm, họ cũng buồn lắm chứ. Vì họ thiếu thốn trong cái giai đoạn đó thì phải có cái gì đáp buộc. Cái đó cũng như là học độ họ, để rồi ngày nào ở thức tâm hơn tôi, họ sẽ về với mình. Bây giờ con đâu trước đi, con qua đây mà con có cơ hội gặp vô di để sửa ấp sửa tâm, và con thấy khả năng con phục vụ để đền ơn lại cho sứ mệnh đã cho mình tới đây. Mình làm việc để đền ơn cho cái xã hội này được tốt hơn nữa, thì sau này mình cũng hưởng. Cái giá trị của con là hiền thê hiền mẫu, con phải như vậy đó. Con sống với cái tâm hiền thê hiền mẫu là cái tâm trời Phật, không có đói đâu. Con nghe lời thầy không có đói, rồi tương lai cũng sẽ vui đó, hớn hở, thấy được sự tha thứ được chặt được, được mới thật sự thương yêu chồng được. Mà chồng tôi có ghét tôi cũng thương, thì tâm tôi hướng về trời Phật, không bỏ một ai, không phụ một ai. Cuộc đời tôi chỉ cho người ta phụ, chứ tôi không có phụ ai. Đó là cái tâm cao cả, cái tâm từ bi, trở về cái thực chất sống trong cuộc sống vinh quang cho con không tới đến. Tệ hơn ai mà con còn ganh ghét, con nói này nấy kia, bỏ tôi nghe than khổ. Những chị em ngồi xung quanh người ta cũng mệt. Mà con hiểu rằng tôi là một hiền thê, tôi là hiền mẫu, tôi là một khả năng trong vũ trụ. Tôi phải cố gắng học hành, làm việc để nuôi ra hai đứa con thành tài. Tôi mới là giá trị của một hiền mẫu. Rồi chồng tôi có ăn ăn hay không ăn ăn thì tôi cũng vui, chồng tôi có người an ủi tôi quý. Tôi thương chồng tôi và tôi không muốn chồng tôi bị lẻ loi. Đó là thực chất thương yêu con thể hiện ra, tâm từ bi con có. Con có thể ảnh hưởng được, chứ không phải việc làm của con là việc bỏ đó, việc lớn. Con hành động như vậy là con việc lớn. Con bỏ chồng, thấy chồng bỏ con đi lấy chồng khác để cho hả dạ đó, là con gặp thêm một cái nghiệp khó nữa. Sao? Con không có trung tín với chính con. Con trung tín với chính con, con trung tín khả năng của con. Con mới kêu được đời đời bất diệt. Ở tương lai, trời Phật chứng minh. Thì không phải con sống mình đâu. Có trời Phật lo cho con hết. Yên tâm con tu trời Phật lo đầy đủ, sau này nó vinh quang đầy đủ trong cái thứ đó. Mà con tu gì vô ý thì chị em sẽ đùm bọc cho con, gia đình càng ngày càng lớn rộng, rồi con sẽ thấy có những kiến thức hay hơn, văn minh hơn, óc cũng mở ra. Con nhịn nhục nuôi mấy đứa con đó, nó thành tài, thì lúc đó sung sướng vô vàn. Lúc đó bị một cái nghề vinh quang, con được đứng ra cưới vợ cho con, làm cho xã hội tốt đẹp qua cái ảnh hưởng từ thiện tâm tốt của con được độ tha tại rằng. Phải hiểu nguyên lý sự thật thì mới tiến được, mới quan tâm, mới làm được một cái chức của hiền thế và hiền mẫu. Cái chức của con hiện tại là trời phong cho con là hiền thế, hiền mẫu. Con không nên buồn. Khi mà con buồn là mấy đứa con nó sẽ buồn. Nó học được. Con vui lên thì mấy đứa con nó cái hay của sao? Để nó trả lời cho ba nó, xây dựng cho ba nó. Con nghe hiểu không? Sống vinh quang mà người ta không biết họ, mà con có sự éo lê này và con tuân thời gian, con hiểu con nhiều hơn, con sống mạnh mẽ hơn, vui hòa hơn. Con đừng có nghĩ đó, con nghĩ cái chuyện thất khủ của đời nó chỉ gây chiến tranh và bất lợi, mà chuyện tha thứ và thương yêu nó cứ đem lại lợi lộc đời đời bất diệt cho tâm linh. Cuộc sống còn tâm linh chứ không phải cái xác đâu. Con đừng nghĩ cái xác mà con khổ. Cái tâm linh nhận định anh bỏ tôi thì tôi cứ tự tốt. Tôi yên, mình một năm tôi không có chồng mà. Tôi sống quen rồi. Mình một năm tôi ngủ một mình mà. Bây giờ tôi tiếp tục sống một mình cũng được rồi. Ba mẹ con vẫn vui, vẫn hòa. Vẫn còn bà con ở đây. Con ra đây là ai phước người Việt Nam đâu. Giúp đỡ lẫn nhau. Con đừng có buồn tủi. Con đừng có buồn tủi. Con vui đó. Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều đã bảo đảm. Chúng con, chúng em qua đây. Qua được đây thì phải xây dựng nên một con người. Tôi cũng về xứ. Thấy không? Tới đây là cái năm môi trường học hỏi tiến hóa. Tự do. Sức tự do học hỏi được tiến hóa. Đây rồi, con mới có mấy tháng thôi. Những ít năm sau con thấy mấy đứa con nó thế nào? Nó sẽ tiến bộ nhanh lắm. Nó thấy cha nó bạc mẹ hơn với mẹ nó. Nó càng thương mẹ hơn, nó càng cố gắng học hơn. Đó, mà con không nên sầu thảm. Con phải làm một hiền mẫu, con khuyên con răng đi con. Con răng. Căn học để trả lời cho ba biết và đền ơn đáp hiếu cho ba, đừng có bỏ ba vậy thôi. Khuyên như vậy thì nó thấy cái lòng từ của con mà ảnh hưởng cái trình độ học thức, cái tiến hóa mình có triết lý sống động trong lúc học hành, hiểu không? Con nghe băng của thầy cho nhiều đi, nè, mở trí ra. Đừng có buồn, vừa qua đây có không khí tự do rồi, không có may mắn, không có tất cả. Mình là một sức lạc một lần. Mình là có tâm tự bí như những con như dục trầm, như những con có tâm tự bí lắm. Khoa không bị dễ lắm. Mà ngày nay con đứng ở trong tình trạng đó là con chỉ có tiếng không có lùi, con sung chỉ có tiếng không có lùi. Càng mua càng tốt nhiều. Bằng nhớ quan nhiều. Càng nhớ sự quan. Nói tí gì mới gì cả. Chấp nhận quan ức mới vừa rồi. Quan ức là tâm tạng. Thiên trí của người thiên trí không có làm cho người khác quan ức. Người đủ trí thì chỉ có đổ thôi. Mình hướng về trời Phật là đủ trí, đổ chúng ta tiến. Mà không cho không đó đó. Buồn lo. Cả ngày con đi kiếm chuyện vui xứ Mỹ, vui chuyện vui nhiều lắm, đừng có lo. Vui đi, tử nhân khác. Mà anh chung gì á, bỏ, cho cơ hội tiếng á. Sao? Không có gì đâu đó. Tâm con còn, hồn con còn, xác con còn. Là ngày vinh quang con sinh. Nhờ cái tình cảnh thúc đẩy con tiến tới. Chúng ta lãnh được thanh tịnh của con. Mình tập lên chút mai, chút lên chút mai, chút nó sẽ quy hội tới ổn định. Lúc đó chị niệm Phật lực quên hết chuyện đời.
Thế Thầy, bây giờ con xin Thầy, con thì ngu lắm. Con xin Thầy, nếu không Thầy chỉ tám trên bộ đầu là trên bàn khi mà con được Phật đất nhớ vậy đó.
Không, bởi vì tương lai nó đủ sức nó mới lên bộ đầu. Nhưng cái chủ đích của mình là bây giờ cái phạm tâm lên trung tâm bộ đạo. Bạn nào bây giờ mình tập như tập với nhau cái tâm này. Thì dán cái quy họ đều ở trong này rồi, nó quân mình rồi á. Tự nhiên nó trụ lên trung đạo. Khi mà nó trụ lên đạo thì vừa tưởng tới niệm Phật của nó.
Thế thì cho con niệm Phật cái gì? Nó nói chữ này con nói có gì không nhức đầu quá chữ này.
Sao cái gì đến lúc đó?
Có niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái tự Phật con cũng nhớ chứ.
Ừ.
Sao có lúc con nhức đầu quá ai vậy? Nhức đầu có ai đó con cũng muốn đi lộn.
Không mà quay trình nghe đó từ lời thôi nghe anh chị ăn chất dầu như ăn cái gì?
Con ăn ăn là nhiều hơn mà ai vậy ăn 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 mặn nhiều hơn là.
Đó, đó thì ăn chất
dầu. Con ăn về như quậy.
Ăn chất dầu nhiều. Cho nên mình phải đổi lại. Muốn trị bệnh không phải là uống thuốc. Chỉ đổi trả ngọt kê như đâu tuần lễ coi. Chị điểm coi nó nhức đầu không? Nó hết rồi. Nó giải ra.
Thế này có nhiều khi con niệm Phật kia con. Làm như đó con. Giống chớ giới chị.
Phải, tại vì gian mặn trước nhiều quá.
Chứ con đó, con nói thầy là lề lề đổ cho con để sắp con về.
Nghĩ là mẩy quá.
Phải rồi. Bởi vì chị ăn những cái dâu mà người ta chết, ta cũng ăn lắm chứ chứ. Chị ăn con thú mà. Chị thú nó nhập ở trong xác thì nó trong xác như nghĩa thì nó hút lắm mà, nó khí nhiều lắm á. Ở biển là gây á. Chị tập, chị đổi lại. Đổi cái mới mà nó không hại, mà nó trường sanh, nó khỏe mạnh, trẻ người ra. Chứ đâu phải ăn thịt mà chị khỏe đâu. Chị thấy con thú trước khi chết nó cũng khóc mà. Sẽ từ miếng thịt, chia được miếng thịt, nó đứng bên nó đau đớn lắm á. Nhưng mà chị không tu thì đâu có đem nó đi được mà chị dám ăn mặn. Thì tự nhiên nó mới trì kéo cái tâm thức. Chị nạm niệm Phật là nó phản đối, nó không có cái đó cũng biết được nữa. Và chị ăn chay nó mới đồng niệm gì.
Thưa thầy, con á thì đi đứng là ngồi lúc nào cũng cũng được rồi. Nhiều khi không quên thì con nghe lại, nhiều khi không chịu nhớ là con niệm.
Mà
không có làm việc con cũng niệm đó.
Không ăn mặn, chắc dầu ở trong mình nhiều. Cholesterol nó nhiều. Bây giờ chị ăn chay là chị chỉ bệnh giải bớt cái cholesterol. Bất cứ lúc nào cũng học nó hơi mắc mắc.
Dạ, chỗ này con thì lúc nào sẽ không thấy mặn không có thể chứng toán nó hai lần hai chỗ này.
Tại vì ăn mặn.
Mà lúc nào thì con...
Bây giờ nghe lời tôi nhiều lắm là ăn chút cá, rau. Để ăn cơm, còn ăn cơm với rau. Chỉ có bộ tiêu hóa thì nó tốt. Thì cái đạo chỉ không có nặng. Tại vì chị ăn nhiều thứ nó dồn cục trong đó nó lên men. Cái đạo chịu thế nào?
Hãy con
có lý do chứ.
Hãy con nghĩ Nam Mô Di Đà Phật là con tưởng ngay cái chỗ này. À, chỗ này
con thấy. Thì nó đi đó, nó đi tới đó tốt á. Nhưng mà tại chị ăn mặn, chị ăn chay là nó nghĩ tốt á. Tội, bạn làm đó không? Rồi không bằng làm gì cái tấm nóng nó gia tăng.
Căn bản của con nóng lắm á.
Căn bản của chị là nóng.
Dạ, ông quẹ nói gì ra con nhiều khi con bực tức con có ha lên.
Căn bản của chị là tấm nóng. Yeah. Mà chị không chịu sửa đổi nó. Nó là căn nóng.
Mà con sợ quá này mà con cứ
niệm Phật hoài
là nó muốn mất lắm.
Nóng thiệt là tại vì dám chứ thì ăn uống. Chị không lo. Chị không lo gì dưỡng sinh, chị ăn gì dưỡng sinh là nó yên à. Ở cái căn bản mình nóng là tại cái gan. Mà càng nóng thì cái gan nó càng cứng. Nó nói ẩu nói xị, nó không trúc trật gì hết mà cũng nói. Đó. Không có lợi lộc cho gia can. Cái gia can mình làm người mẹ phải tạo cái hòa khí. Mình muốn có cái hòa khí là phải nhịn nhục. Phải không? Phải nhịn nhục. Cái đồ thanh nhẹ. Đừng có ăn cái đồ nặng để thúc đẩy mình. Cái thúc đẩy càng ngày càng nóng. Nè không?
Con biết còn nóng lắm mà con sáng nhìn Phật cho nó xuống á.
Một mặt nếu tôi theo Phật, còn một mặt tôi ôm cục
dạ. Dạ, 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 dạ,
dạ. Ăn đồ mặn cũng như ôm cục dạ á. Nó trì kéo. Tập lại. Chỉ khó một chút để trị cái bệnh. Thay vì vô nhà thương nó cắt nó liền. Dễ bị bệnh tăng xe lắm á. Nóng tánh là dễ bị bệnh tăng xe. Nó quất khí. Quất khí không giải được nó mới nóng. Mà giải được không còn quất khí nữa đâu có bệnh tăng xe. Thấy không? Hỏi với chị thương thác, thương cái xác chị không? Nếu chị thương cái xác chị á, thì chị phải lo cho cái xác thân sự. Thì xác chị cũng như chiếc xe hơi chở cái hộp. Nhưng mà cái xác chỉ động loạn chừng nào á là cái hồn khó người đó. Không biết lái bằng cách nào. Thấy không? Đó. Chỉ biết cái xác chỉ cũng như xe, cũng như căn nhà. Chỉ cho lo cho nó sạch sẽ. Thì cái hồn chủ nhân ông mới yên. Chập chỗ này động loạn thì chủ nhân ông lo cho chị đâu có lo. Chị thấy không? Chị buồn, chị giận. Ai giận? Cái hồn giận á. Cái xác nó biết gì đâu, thiệt thôi mà. Nếu mà cái xác mà nó giận được, nhà xác nó đứng dậy nó ra nó quánh lộn rồi, chết là ngay đó à. Được không?
Cái hồn
bị trượt, bị giận. Cái hồn thấm nó như vậy, nó thấy có gì là quan trọng. Cho nên người ăn chay cái thấm nó nhẹ, chị được nhiều bệnh, tóc đi nước á, không có gì. Hồi con gái chưa lấy chồng sợ, bây giờ lấy chồng tập quen rồi, để con cũng tập quen rồi, là bây giờ làm mẹ cũng tập quen rồi, bây giờ mình thử tập thực hiện tha thứ và thương yêu từ bi thì mình sẽ được thành. Cũng là tập thành thôi. Dạ. Thì phải nhớ những gì tôi nói và chỉ làm đúng những gì tôi nói thì chị sẽ tốt đi lắm. Nhưng sau là khác rồi.
Thầy là Phật, chúng ta đã xin lấy được hai thầy. Bây giờ thì sách vở cũng đọc không được. Sách vở
con có nói là vô được nữa là con đã có lại thằng bên con cần cần hai tuần cho cái óc nó relax lại, con hiểu không? Con cứ một cần núi nhiều, con cũng có đủ ngủ, con cũng có ngủ trong hai tuần, ăn chay, kể ăn rau, thanh nhẹ, chút ruột, hai tuần, vô giờ, một ngày phải ngủ 8 tiếng cho cái thần kinh nó ổn, thần kinh con bất ổn. Thầy nói con đọc, con mới dồn cuốn sách này, nó nghĩ chuyện khác rồi, con thấy không? Là mình điều khiển cho mình cũng được. Vì mình đậm cái thần linh quá nhiều. Bây giờ uống thuốc ngủ nghe là hai tuần thôi, không uống nhiều nha, là nó yên, bảo đảm mày yên. Mà đừng bày nghe lời trong óc là đốt cái này cái nọ trong cái thiền viện nha. Đồ trong thiền viện cấm không có được động, không được đốt. Cái luật lệ của người ta có phá quá nhiều là được. Lo ngủ cái nó yên, lo ngủ thì lắc như ông nhà giàu vậy đó, ngủ, có ngủ dễ ăn chút thôi, chơi như ông nhà giàu trong hai tuần khỏe.
Thầy, thầy đã cho con hai điều mà con chưa bao giờ hiểu. Cái điều thứ nhất đó là con đạo Phật mà con làm chúng đạo với Chúa. Và cái điều thứ hai là những vân hồn mà tội lỗi có phải đầu thai rồi chiếu và rồi thiên tập chiếu như
vậy? À, đúng vậy. Mà loài chim mà biết tu á, con ốc mà biết tu nó còn biến con sẻ sẻ mà. À, học cát còn tu mà nói chuyện con người là không biết tu. Con ốc mà nó biết tu nó còn biến thành con sẻ sẻ. Con tu con niệm Phật mà con thấy Chúa cũng như là Thượng Đế. Cái xác con là luật của Chúa, xác con là phép lạ của Chúa mặt trận ở trên mặt đất. Mà nếu con ăn bậy, con làm bậy, tham dục cầm bậy đồng mã là con tự bị phạt liền. Cái xác này là luật của Chúa chứ không phải chuyện giỡn đâu. Cho nên lúc nào mình phải giữ đứng đắn một thước tu thì mới tạo được hạnh đức tốt đẹp. Chứ không nói Phật là quan trọng, Chúa là quan trọng, tâm của con là quan trọng. Tu làm sao thấu đáo tâm không? Trong lòng nghiêm nghị, một là một, hai là hai. Thì lúc đó không có mơ mộng bày bàn nữa. Tập làm cái chuyện đời, chuyện nhỏ, chuyện lớn gì, nói là làm, phải đúng, giữ đúng một chút, chứ đừng có nói rồi mở là không được. Cái gì nó dứt khoát cái đó, đó là đem lại trật tự của vũ trụ. Và biết yêu thương luật của Chúa Ba, của Thượng Đế Ba. đang thì lúc đó cái tâm mình nó mới tiến tới Phật. Phật là như thế chứ không có gì hết. Trong cái ông Phật quan trọng nó mình mà tâm mình như
chính được. À, con có câu hỏi muốn hỏi thầy. Vợ con thì đêm nào về ngủ thì lưng cũng bị đau, phải ngồi ngủ 2-3 tiếng mà nó mới bớt đau mình. Thì bác sĩ chữa xương thì tới mấy ông cũng chưa hết. Xin thầy chỉ cho con được con thì
có thành lập chưa?
Dạ chị.
Nó phải lên đây thành lập chứ. Nhiều khi do cái ruột mà nó đau lắm. Sức ruột. Ăn cơm, rau, ăn chay đó. Ở đây người ta có giúp đỡ được. Lên thân thành lập. Thì bạn thấy thì mình sẽ giảm. Ừ. Bác sĩ mà ta có đủ thứ thuốc tê thấp rồi này kia ta trị mà trị không được là chứng minh cái ruột nó dơ rồi. Bây giờ mình thanh lập cái ruột nó sạch rồi tự nhiên ta. Có nhiều người đau lưng biết bao nhiêu xuống thanh lập có 10 ngày là hết rồi. Uống thuốc thanh lập 10 ngày ăn cơm kê như rau xúc ruột 1 tuần 2 lần hay là 3 lần. Ở đây có phương tiện đầy đủ có thể giúp đỡ. Còn hơn là chạy tâm chạy tọc mà chỉ không hết được. Cả nhà mình rửa sạch nó hết. Nhiều người cái lưng gù như thế này mà sức ruột cái lưng thẳng hết. Cũng nhớ bồ ruột. Cũng thử thử làm thử ở đây đó. Kinh nghiệm như thế nhiều người. Đừng có uống bày uống thuốc tập bậy nó rồi rửa ra cũng được. Mấy bà đã mua hỏi cái gì không?
Dạ thưa thầy, con có hỏi mấy bà nói là thầy giảng rất là đầy đủ, không cần hỏi gì cả. Tôi xin thưa thầy, thứ nhất con xin để nhớ lại khi thầy qua đây.
Chị đứng bên kia mình tôi giải thao cho chị ấy nghe. Nó rất là đẹp. Okay.
Thì đầu tiên thầy qua đây là để cho chúng con được coi cuốn phim. Giúp cho các bạn mới cũng như các bạn cũ. Mà con không thể nào quên được những ngày nó ô tô mà thầy con thầy không có còn lại. Nên cái chuyện quay phim nó cũng mất bao nhiêu là công sức của đức thầy. Trong những cái lúc đó có nhiều chị em vẫn có thấy có chính mình. Thì khi con về con xin cảm ơn thầy. Thì con có nhớ thầy thì con thầy cười thầy bảo cảm ơn cái gì không có cảm ơn không có được tạm gì hết. Thầy bảo là vì thầy thương thầy bảo. Sau đó con nhớ những cái buổi mà thầy qua thiền được thì thức và thì đã bảo được một cái thầy trong cái tuổi con của thầy nó được bao nhiêu điều thì giải tỏa được những tâm tư. Sau đó những buổi thầy nói vui sống cùng cả nhà chúng con 4 tiếng đồng hồ thầy nghĩ ra thì rõ ràng là thầy các bạn đó thì học hỏi là đối rất là lớn. Thầy từ bi, thầy ngồi thầy chính kinh, giao điều hành cho chúng con. Rồi thầy đi xuống sân đi vô, cũng là đồng giờ, các bạn đó. Khi con xuống hôm đó, con xuống buổi tối, thì không ai xe con ngồi ngồi cái máy. Thì con không được tới, nhưng con được nghe nói chứ. Từ đó, thầy cũng ở đến 12 giờ đấy. Ngày hôm sau, thầy cũng bắt, quý bác. Để cho các quý bác được nổi chi. Thầy không còn đang sự đó. Tôi biết rồi, con được biết là thầy còn ở đó. tư liệu cho quý vị. Cùng chị em cho đến 2-3 giờ khuya. Sau đó chúng con đã lái xe thầy đến đây. Từ khi thầy đến đây đến giờ phút này thì cũng là chỉ có bằng dài và cho chúng ta nhiều hiểu về chính mình để làm những giải thoát cho mình thực sự được đọc được người chúng tôi thấy ngày hôm nay con xin phép thay mặt quý em với chị trong một ngày hôm nay chúng ta xin bắt đầu thôi. Cố gắng làm việc, cố gắng biết nhiều chuyện gì, nghe rằng những lời thầy nói nhưng mà quên. Rồi lần nữa con xin kính mời các cụ văn nhân để được thay mặt quý vị quý anh chị em lên là tâm thầy.
Chưa hôm nay con đến đây được chỉ là chỉ định con đại diện cho tất cả anh chị em để tiễn chân thầy khi trước khi thầy rời khỏi đây. Chúng con cũng rất lấy làm vui là dịp Tết được thầy có lòng thương tất cả bạn đạo vô vi ở miền Nam Cali này. Thầy không quản ngại đường xa. Trước nữa là sum họp với tất cả anh em chúng con luôn những lúc mà thời gian này tu tập rất là kém vì cũng nhiều lý do vì gia đình các cái chuyện này khác. Thầy đã giải tỏa cho tất cả anh chị em chúng con. Ngày nay thầy ra đi thì cái ngày thầy đến thì chúng con rất là vui mừng đón tiếp thầy, nhưng ngày vui thì không được lâu mà thầy lại còn phải có thì giờ đi hoàng hóa các nơi. Nên con đại diện cho tất cả anh chị em kính chúc thầy được luôn luôn mạnh khỏe và thầy giúp đỡ cho tất cả bản đạo khắp Nam Châu để thành thực đại diện anh em và cảm ơn công đức của đức thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Mới thấy rõ rằng người tu chỉ dụng tâm thì không có mệt xác. Nhớ hiểu thế này. Cho nên lần này tôi nhắc rất kỹ, hướng về tạo Phật là hướng về chân tâm, mà hướng về chân tâm là làm việc tích cả mọi người. Thế là bộ mình thấy mặt trời đang phục vụ cho chúng sanh, tâm từ bi của trời Phật vẫn phục vụ ngày đêm không mệt mỏi, thì người tu không bao giờ dám than phán về sự mệt mỏi mà phải tận tâm. Đó là một gương lành cho các bạn kế tiếp mà tôi khâm phục nhất là những bạn tuổi trẻ chịu tu và tương lai họ sẽ nói vui và sẽ làm nhiều điều tốt cho quả địa cầu. Thì hôm nay là ngày chót được tương ngộ đông đảo anh em quý yêu. Chốc lát tôi cũng phải ra đi. Thì tôi đi trong lúc này là hầm răng dưới xăm. Hầm răng dưới xăm mà cũng ráng đi. Hàm răng chưa xong, cũng ăn chút đỉnh cereal đồ nhẹ vậy mà cũng ráng đi. Thì cái tâm không có cho phép mình phụ bạc những người có tâm tu. Cho nên các bạn có tâm tu mới có dư lành tương ngộ. Thì tôi dù có chất gì tôi cũng phải tận tâm để thực hiện những cái chương trình cởi mở cho mọi người. Thì mở khối óc thức tâm thực hành chung một hòa bình cho mùa hè sắp tới sẽ quy định nhân hòa. Mọi người sẽ thấy không có mặt tôi nhưng mà mọi người sẽ vui, lúc đó lại thấy có tâm của tôi chạy tới tới đó không biết lúc nào. Mà nếu mà các bạn từ đây tới đó lo tu sẽ thấy rõ chân tâm là gì. Tôi muốn như vậy thấy rõ chân tâm là gì mới tập đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Sở cầu của người tu muốn hòa bình, thương yêu, thăng tiến, giải tỏa nghiệp tâm và không ôm lấy sự tranh chấp nữa. Một lần nữa tôi xin cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Trong giây phút học hỏi chung, chúng ta mọi người cũng đều được một chuyện hữu ích nuôi dưỡng trong chân tâm ra về cố gắng tu học. Thành thật cảm ơn các bạn.
Dạ, kính thưa thầy, mong một ngày nào đó thầy sẽ ghé qua lại chuyện viện Vĩnh Tiên để chúng con được.
Chúng ta có tâm thì lúc nào cũng gặp hết.
Khỏi lo.
Phong ba bão táp là chuyện của mặt đất. Tâm ta ổn định thì lúc nào cũng giải quyết được hết.
Thầy, thầy để tất cả chúng con, mỗi người được đến học thầy để tìm thầy.
Xin kính mời thầy ngồi lại ghế để chúng con xin quý bác đi thẳng. Tại vì con thấy là quý bác rất là muốn để được đến tận nơi và cầm tay thầy trước khi về. Thật ra để xin thầy ngồi
thôi. Cố gắng khai triển tâm thức là sự thành công của kiếp sau. Đúng rồi. Chúng ta đã lãnh được một cái sống rồi. Và chúng ta giải là chúng ta thành qua không có
bị chết đi dòng ở đó.
Cảm ơn tất cả đã có lòng quý mến và cầu chúc cho tôi được trường thọ. Vậy thì tôi xin cầu mong tất cả các bạn biết ý nghĩa của trường thọ là vô sanh. Cho nên có dịp ăn cái bánh này chúng ta vô sanh, khối óc chúng ta là vô tận. Nhân loại có thay đổi, mọi người đều mang khối óc vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta sự ao ước tương ngộ, được tái ngộ đầy đủ, kể lớn như là nhỏ, sống trong đồng đẳng chân thức vô sanh bất diệt, không có phải để thương. Thời đại văn minh bây giờ không có sự lệ thuộc nữa, mỗi người đều có một khối óc phát triển, chính mình phải phát triển và chính mình phải biết thương mình trước hết. Mình phải thương là phải tu sửa cái cơ bản ổn định đâu đó cho nó điều hòa, thì chúng ta mới hưởng được cái vô sanh trường thọ. Như cái bánh hồi nãy quý vị thấy, chúng ta nên ăn nó đi, ăn nó bằng tâm thức, ăn nó bằng một ý nghĩa vô sanh vô tận, thì lòng từ bi của các bạn được khởi ra. Các bạn không phải sợ một vị Phật, các bạn không phải sợ một vị Thượng Đế, và các bạn không phải sợ một con ma, và các bạn không phải sợ một chú ông. Tâm của các bạn là vô sanh bất diệt. Hãy nhớ kỹ, năm nay nhâm thân tiến tới, khối óc phải cởi mở. Con người, mỗi người chúng ta đều có khối óc, trong gia đình chúng ta phải nhìn nhận khối óc trên hết, phải nêu cao ý thức, ý lực của khối óc để đem hòa khí cho gia can. Nếu hòa khí gia can chúng ta đạt được, hòa khí xã hội chúng ta đạt được, hòa khí của nhân loại chúng ta sẽ đạt được. Thành ra những người tu khai mở trí óc không phải là chuyện nhỏ. Nhiều người không hiểu tưởng người tu là ngu, không ngu đâu. Chính nó biết thương yêu nó, khai mở nó mới khiêu dậy tâm từ bi thương mọi người. Rồi nó sẽ nhận thức ra từ bi là sự. Cho nên chúng tôi người vô vi, chính bản thân tôi tu thầm lặng ở nhà lo tu, nhưng mà bên ngoài hiểu được kéo tôi ra tới ngày nay. Ngày nay tôi được duyên tái ngộ quý vị nơi đây, thì quý vị cũng tâm trạng như tôi. Gia đình nào cũng có sự thắc mắc trồi sụp lên xuống để mình có cơ hội thức tâm. Mà ngày hôm nay được cái duyên lành mà chúng ta là hội vô vi phát tâm để làm một điều trong sự phát triển cộng đồng của tâm linh. Thế nhưng rất ít, chính chúng ta là một số người do có một người tu mà gây ra nhiều người được hiểu đường tu để tự thức và xóa bỏ hận thù, xóa bỏ cái sự bất minh trong nội tâm tạng của chúng ta, mà tiến thẳng về sự sáng suốt thích hợp với tinh ba của vũ trụ mức quan âm. Khối óc không sáng làm sao thấy sự tối, mà xưng là quan âm không được. Tôi mới khai triển sáng suốt, tôi mới thấy sự sai lầm của chúng tôi mới sửa. Đó kêu là quán âm pháp, chính mình phải là phương pháp khai triển khối óc trước hết. Thượng bất chánh hạ tắc loạn, cho nên nhiều người tu vô vi nửa chừng bỏ. Vì sao? Vì dâm loạn hướng hạ, tưởng là mình hay. Không, khối óc của quý vị hay hơn là cái xác. Khối óc quý vị quản lý cái xác, sự tinh vi sáng suốt vô cùng tận nhưng lai tánh quý vị có không bao giờ mất. Đừng có lo mà mất, đừng có sợ sanh tử luân hồi, giữ tâm lo tu giải thoát, đó là con đường chân chánh.
Hôm nay là ngày Tết Nhâm Thân, tôi lại có duyên lành được tái ngộ quý vị nơi đây. Tôi thấy rằng sự vô sanh hướng thượng mà tôi học và tôi đã đạt được gặp những vị đã giáo dục chúng tôi, và thấy cho tôi thấy rằng thấy rõ quả địa cầu này cũng có cơ hội tiến hóa vào tốt đẹp nếu nhân loại hiểu được nguyên ý vô sanh của mọi cá nhân, không còn gì sao trọng từ gia đình cho tới bên ngoài, chúng ta vui hòa. Cho nên tạo năm tôi xin chúc phúc tất cả các bạn vui lành thanh nhẹ hướng thượng tiến hóa cuộc vô cùng tận, quý vị mới thấy nguyên lý vô sanh. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị.